giật mình tỉnh ngộ.
Tâm sự của con trai người bạn Quả Khanh. Tôi tên Trương Nghĩa, nhà tại thành phố Thiên Tân. Năm nay 24 tuổi. Vào năm 19 tuổi, tôi bị bệnh nặng. Mới đầu hai chân mất cảm giác, đi đứng khó khăn. Tối đó bệnh tình phát nặng, xương hông, xương khớp đau không chịu nổi. Hai chân không thể cử động, hễ bóp nhẹ vào là đau đến toàn thân co rúm. Bác sĩ khám xong nói:
bệnh này cực kỳ hiếm thấy, vô phương phán đoán, chỉ có thể tạm gọi là viêm đơ cứng cột sống. Bệnh này không thể trị, chỉ có thể về nhà nghỉ dưỡng thôi.
Về đến nhà, suốt ngày tôi nằm dài trên giường. Buổi tối cơn đau càng kịch liệt, chẳng cách chi chợp mắt được. Ba má tôi ban ngày thì đi khắp nơi cầu thầy chẩn trị, ban đêm thì chứng kiến cảnh tôi đau đớn rên la, lòng đau như cắt, cũng không ngủ được. Mới mấy ngày mà cha mẹ tôi thân thể đã tiều tụy, vỏ vàng, già đi rất nhiều. Mẹ tôi có người bạn đồng nghiệp họ Dương, thời trẻ thường nghiên cứu Phật học, hiểu sâu ngữ lý. Ông Dương quy y dưới trướng Hòa Thượng Diệu Pháp ở Ngũ Đài Sơn, siêng tu giới định tuệ, hoằng pháp độ nhân. Trong tình huống tôi bị bệnh hết cách chữa như thế này, nghe Dương cư sĩ nói Hòa Thượng Diệu Pháp hiểu rất sâu về nhân quả, hễ ai bị bệnh nan y khó chữa mà đến nhờ ngài thì đều thoát khỏi cơn bệnh lâu năm dày vò, thảy đều không trị mà được lành và hồi phục giống như chết đi sống lại. Cha mẹ tôi nghe vậy càng thêm nôn nóng, vội tìm đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thử xem sao. Khi ông bà kể cho ngài nghe bệnh trạng của tôi xong, Hòa Thượng hỏi:
có phải con trai hai vị rất ưa ăn thịt ếch?
Mẹ tôi đáp:
dạ phải, nó ưa món ếch xào ớt, mỗi tuần ăn 2-3 lần.
Hòa Thượng lại bảo:
hiện giờ hai chân cháu có hình dạng như chữ cung phải không?
Vừa nói xong, ngài dùng tay phát họa diễn tả.
Dạ, hai chân nó có hình giống y vậy á.
Mẹ tôi đáp. Hòa Thượng hỏi tiếp:
các vị xem hình dáng đó có giống như con ếch không hả?
Thấy ba mẹ tôi ngơ ngác, ngài phán:
cháu bị bệnh này là do ăn quá nhiều ếch mà chiêu nên. Đây chính là nhà Phật thường nói là nhân quả báo ứng.
Sau đó, ngài giảng giải Phật lý, nói rõ về nhân quả báo ứng và nêu lên những bằng chứng có thực. Hơn nữa, Hòa Thượng còn đích thân đến nhà xem cho tôi. Đầu tiên, ngài cổ vũ tôi nên kiên cường đối diện với bệnh tật. Tiếp đến, lại bảo tôi phải làm đúng như lời ngài dạy thì chắc chắn sẽ hết bệnh. Hòa Thượng khai thị lý nhân quả báo ứng, giải thích sự luân hồi trong 6 nẻo, khiến tôi vô cùng cảm động và có cảm giác như mình đi trong đêm đen bỗng được đèn soi sáng. Tôi cảm thấy chỉ có ngài mới cứu được mình. Hòa Thượng vừa giảng pháp vừa dùng tay thoa chà chân tôi. Thấy thế, mẹ tôi cuống quýt ngăn cản:
xin đừng làm vậy, vì hãy chạm tới một chút là cháu nó đau đớn co rúm, run rẩy toàn thân.
Hòa Thượng cười bảo tôi:
vậy ta có nên xoa bóp cho con nữa không?
Tôi vốn rất sợ người động chạm đến mình, nhưng do đối với Hòa Thượng có niềm tin rất sâu nên đồng ý. Lúc hai tay Hòa Thượng tiếp xúc với hai chân tôi, không những tôi chẳng mảy may đau mà còn cảm thấy nóng ấm, thư giãn, hết sức dễ chịu. Hồi nãy tôi với song thân cứ thấp thỏm lo âu, bây giờ thì an tâm rồi. Tôi cảm kích đến lệ tuôn ràng rụa. Nếu như hai chân tôi có thể phục hồi mạnh khỏe thì đây chính là niềm hạnh phúc và may mắn suốt đời. Trong lòng tôi tràn đầy niềm tin kính phục Hòa Thượng. Một lần nữa, ngài đã nhen nhúm cho tôi niềm lạc quan, vui sống. Hòa Thượng còn dặn tôi nhất định từ nay không nên ăn ếch nữa, cũng không được sát hại loài vật để ăn. Nếu có thể thì nên ăn chay để giúp thân mau hồi phục. Ngài giải thích:
tội lớn đầy trời, sám hối liền tiêu.
Chỉ cần tôi thật lòng ăn năn phát lộ sám hối những sát nghiệp đã tạo, mỗi ngày chịu khó vì bao sinh linh tôi hại chết đó mà thành tâm niệm Phật cầu siêu cho nó, thì hai chân tôi dần dần có thể hồi phục lại. Tôi tuân theo lời Ngài, bắt đầu ăn chay, niệm Phật. Cha mẹ tôi cũng đồng niệm Phật hỗ trợ, cầu cho tôi sớm mạnh khỏe. Như thế, bệnh của tôi dần dần chuyển tốt, bạn bè đến thăm, thấy tôi thân thể quá suy yếu, ai cũng khuyên nên ăn thịt cá cho có chất bổ dưỡng. Cha mẹ tôi cũng nóng ruột, đồng bảo tôi hãy đợi thân thể khỏe hẳn rồi hãy ăn chay. Do niềm tin không kiên cố, tôi bị mọi người thuyết phục, thế là quay lại ăn cá thịt. Về sau này, khi tụng kinh Địa Tạng, tôi mới biết mình thuộc loại người vừa mới phát thiện tâm, trong chốc lát đã vội thối thất. Từ sau khi tôi ăn mặn lại rồi, thì hai chân bắt đầu đau kịch liệt trở lại. Dù tôi có chích, uống thuốc gì cũng đều vô hiệu. Lúc này cha mẹ tôi mới cuống quýt đi tìm Hòa Thượng Diệu Pháp. Nhưng Dương Cư Sĩ nói Hòa Thượng đã đi Nam Phương Tự giảng Pháp. Trải qua bao trắc trở, vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với Ngài. Qua điện thoại, Hòa Thượng hỏi:
Còn lại ăn cá lương phải không?
Lòng nóng như lửa đốt, mẹ tôi chen vào thưa:
Dạ đúng vậy, cá lương có thể giúp bổ huyết tráng kiện thân thể ạ. À.
Hòa Thượng thở dài nói:
Ôi chao, sao các vị không nhớ kỹ lời ta dặn? Ăn cá thịt chẳng ích chi cho thân thể, chỉ có hại và làm tăng thêm tội, khiến bệnh tình trở nặng mà thôi. Thật là nghiệp cũ chưa trừ lại gây thêm nghiệp mới. Lần trước ta đã chỉ các vị cách điều dưỡng rồi. Nếu như có thể kiên trì ăn chay, niệm Phật và thành tâm sám hối phát thệ dứt ác, thì bệnh sẽ chuyển tốt, tuyệt không thể có hiện tượng xấu như bây giờ.
Nghe xong, cả nhà đều hối hận. Chúng tôi bày tỏ lòng ăn năn và tha thiết hứa lần này nhất định vâng theo lời Hòa Thượng. Sau đó cùng thỉnh cầu Ngài dạy cho cách cứu vãn. Hòa Thượng bảo tôi phải tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi, phải thực lòng thành tâm ăn năn sám hối, như thế mới dần dần tiêu trừ nghiệp chướng. Hòa Thượng buộc tôi mỗi ngày phải siêng năng tụng niệm, hồi hướng công đức trì chú cho chúng sinh khắp pháp giới, như vậy hiệu quả mới tốt. Từ đó tôi mới thực sự bắt đầu học hỏi và tu tập Phật Pháp, ngày ngày khẩn thiết tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Có nhiều chữ tôi không biết nên phải mua máy ghi âm để tụng theo. Tôi kiên trì không dám biếng lười. Không bao lâu tôi có thể tụng thuộc lầu chú Đại Bi và tụng xong bộ kinh Địa Tạng trong vòng 2 tiếng. Tôi nghĩ đây là nhờ ân Phật Bồ Tát gia hộ nên mới có được hiệu quả nhanh như thế. Cha mẹ tôi cũng vì tôi chí thành học Phật hành Pháp và chiêu cảm được vô lượng an ủi. Tôi hằng ngày tập trung tinh thần tụng kinh, trì chú, niệm Phật, chuyên tâm tu hành. Người khác có khuyên tôi ăn thịt, tôi cũng không lay động. Nhờ vậy mà bệnh ngày càng chuyển tốt. Sau đó tôi đến y viện kiểm tra, họ chẩn đoán là xương đùi hoại tử. Tôi cũng phối hợp trị liệu đông y. Bệnh tôi thuộc dạng tạp chứng nan y hiếm thấy, nhưng kỳ tích của tôi dần xuất hiện. Tôi có thể bước đi không còn đau đớn. Tôi nghĩ đây chính là cảnh chuyển theo tâm. Đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi, buồn rầu, khóc lóc. Chỉ cần bình thản đối diện, tin sâu Phật Pháp, chí tâm tu hành, nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh. Qua kinh nghiệm lần này, tôi hy vọng những ai xem chuyện của tôi đều sẽ lấy đó làm gương mà cẩn trọng cảnh giác. Mong quý vị đừng sát sinh nữa, để khỏi đi vào vết xe đổ như tôi. Nếu không đích thân trải qua kinh nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào thuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mảy may sai lệch. Cho nên, mong các vị sớm tỉnh ngộ, hiểu rõ sát sinh chắc chắn chiêu ác báo mà dứt tuyệt ăn mặn. Xin hãy xem tôi, sau khi thọ ác báo rồi mới biết tỉnh ngộ. Nhờ vậy mà càng phát trí tuệ, càng có phúc phận. Tôi luôn nhớ câu:
ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo.
Những gì chúng ta tạo tác hành động, từng cử chỉ, từng niệm khởi, theo sau đều có quả báo. Người mắt sáng vừa nhìn là biết ngay. Nếu không thì Hòa Thượng Diệu Pháp làm sao thấu rõ nguyên nhân căn bệnh của tôi là do ăn ếch, cá, lương mà chiêu cảm nên. Mong quý vị hãy suy ngẫm cho thật kỹ.
Kiến và nhà ở.
Có hai vợ chồng dắt đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ 3 năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà 4 người luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả 4 người đều hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn biến này kéo dài ngót 3 năm. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ. Cho nên, nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục lên Ngũ Đài Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ chỉ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai:
hai con tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến hay không vậy?
Nghe sư phụ hỏi, cả nhà 4 người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói:
dạ, hồi nhỏ hai cháu rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến nữa. Còn khen ở trong tổ kiến thiết kế rất hay, có cung điện cho kiến chúa, có doanh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê, đến quên cả ăn uống luôn vậy đó.
Sư phụ nói:
hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, quỷ đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian vạn khổ tạo dựng nên. Còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài, lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ ăn thân ăn nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây mới chỉ là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con có giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn.
Quay sang hai người lớn, sư phụ quở:
còn hai con nữa, thân làm cha mẹ đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn, mặc tình nhìn con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa?
Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động ăn năn sám hối, thưa:
Sư phụ,
đệ tử đã biết lỗi.
Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con đã biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ tốt rồi. Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như thế này.
Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi, hồi hướng công đức đến cho lũ kiến, có được không ạ?
Như vậy có được không ạ?
Lành thai. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh.
Sư phụ tha thiết nhắc nhở.
Chứng bệnh sợ bóng tối.
Trần nữ sĩ tuổi hơn 40 đang cùng chồng đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp. Bà kể từ nhỏ tới giờ, hễ trời vừa tối là phát sợ. Cho nên trước khi trời tối, bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không thì sau khi trời tối, bà sẽ không còn dũng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối, bà đều chẳng dám lượm lên, bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run. Từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến bà rất khổ. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nam nhân X. Trong nhà nghèo tới mức ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn gã X trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành, để cho họ dễ nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên X nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn đem về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy, do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm.
Nhai xương múc tủy.
Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót mười mấy năm chưa khỏi, nên phải sang Đại Lục, lên Ngũ Đài Sơn xin bái kiến hòa thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi:
Lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm.
Dạ, đúng vậy.
Bà ta thưa:
Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật gian khổ.
Dạ, đúng vậy.
Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. Mình cá, đuôi cá cũng đem phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá bà không đành quăng bỏ, nên bỏ vào miệng nhai nát, múc tủy nó. Sau này gia cảnh dù giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã quân sâu nên vẫn tái diễn. Cho đến nay thì lúc ăn cá, bà vẫn thích nhai xương nuốt tủy nó, phải vậy không?
Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất ngon. Nhưng thức con ăn là tam tịnh nhục, thịt nằm trong ba điều: mắt chẳng thấy người giết, tai chẳng nghe người giết, chẳng phải là giết cho mình ăn mà. Chẳng phải nói là cho phép ăn được sao?
Bà có chỗ không hiểu nên hỏi lại.
Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh.
Sư phụ giải thích:
ăn tam tịnh nhục chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý.
Bà vẫn không hiểu, hỏi lại:
sư phụ ơi, ăn xương cá đầu cá mà cũng có tội ư?
Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật, và chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung diễn tả tâm trạng của người đang sân hận nữa. Phải biết động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần và đối với người sát hại nó, cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh, thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể, bất kể là thân đương sự bị băm dặm, nuốt sống hay đã chín như quay, nướng, chân xào. Chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều. Do vậy mà dù đã chết, thần thức con vật khi thấy thân xác mình bị băm dặm xào nấu, nhai nuốt, nó cũng vẫn thấy vô cùng thống khổ đau đớn. Khi người ăn thịt ra tay rút gân lột da động vật, nhai xương nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ dùng đao là kết liễu xong nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng. Nên lòng oán hận của nó đối với ta rất sâu thẳm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chồng chất, và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tín thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, óc, tủy. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật gây oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình phát sinh nhiều bệnh hiểm.
Sư phụ, thế thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không?
Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phước thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao của người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điếu cầm, thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, không chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa hả?
Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời ngài dạy.
Bà nói có vẻ kiên quyết. Nhai xương nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu, vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Riêng phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, Về sau, bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng.
Dùi lỗ lấy nhọt.
Cao Tiên Sinh tuổi hơn 40, thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do hay vì bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong đầu có cục bướu đè lên dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra, nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu được nữa, vì làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói:
Ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián rồi mới đánh dẫy moi ruột nó.
Đúng vậy, con tập đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày đều bắt cá ăn. Biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn 1 mét. Cá bự mà dẫy dụa dữ quá, con liền dùng cái đinh to đóng đầu nó dính trên gián, sau đó mới bắt đầu đánh dẫy moi ruột. Sư phụ à, ngài sao có thể nhìn thấy một đoạn quá khứ của con tài như vậy?
Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đào đớn dẫy dùa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dẫy mổ ruột moi nội tạng, cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng đến với ông từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ dày dò trên giường bệnh, sống không bằng chết, không được thiện chung.
Lời Hòa Thượng nói như sấm động, lay người tỉnh dậy từ cơn mê.
Sư phụ à, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu đệ tử.
Sư phụ hiền hòa nói:
Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì phải trả báo tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thệ dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa.
Cao Tiên Sinh ngày hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến hơn 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp cho Tiên Sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục. Nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh. Cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc cầu thọ.
Ta sinh ra thân hình trần trụi, cất tiếng oa ta khóc chào đời, giọt lệ đời cay đắng gian nan, cớ sao còn góp tiếng thương đau. Nơi hư vô ta đến kiếp này để làm gì trong cõi nhân sinh, mẹ kêu mang tháng ngày cực nhọc, dạy ta lời khôn dạo dạo khôn. Trong nhân gian có gì hấp dẫn, chỉ thấy toàn thu hận khổ đau, nhưng sao ta dại khờ chấp nhận, linh hồn này vay mượn từ đâu. Mẹ cũng già, cha cũng ra đi, bạn bè rồi hờ hững chia ly, kiêu mang chi tháng ngày lần đần, một kiếp người sinh ký tự quy. Rồi cũng ra, ta cũng ra đi, để lại gì trong phút chia ly, cho nhân gian vay từng giọt lệ, khóc cho người một kiếp nhân sinh. Ta sinh ra không gì che đậy, ta về nguồn không đầy không che, thấy không mang ba tiền danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lời danh. Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn, sao con người cứ vẫn đắm say mơ công danh bạc tiền danh vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay. Rồi cũng ra, ta cũng ra đi, để lại gì trong phút chia ly, cho nhân gian vay từng giọt lệ, khóc cho người một kiếp nhân sinh. Ta sinh ra không gì che đậy, ta về nguồn không đầy không trẻ, thấy không mang ba tiền danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lời danh. Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn, sao con người cứ vẫn đắm say mơ công danh ba tiền áo vòng, cho linh hồn tôi tỏ đắng cay.